Chào các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục làm một tập mới. Dạo này thời gian của mình khá là rộng rãi, và một phần là cũng do mình chọn là phải làm chậm lại để mà cân nhắc một số thứ quan trọng. Và mình một phần là mình cũng muốn là nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn để mà cái nội dung của mình nó được tốt hơn nữa. Thì hôm nay mình sẽ nói về việc làm hình như là chúng ta đang dành quá nhiều thời gian của chúng ta để mà làm giàu cho người khác. Vài ví dụ vui vui thôi mà mình nghĩ nó cũng rất là thực tế và gần gũi với các bạn. Ví dụ thứ nhất là việc bạn xem YouTube. Thì ai cũng biết là những YouTuber họ kiếm tiền từ những lượt view. Cho nên là nếu mà mình dành quá nhiều thời gian của mình để mà xem những chiếc clip của mọi người thì chính là mình đang dùng thời gian để mà làm giàu cho những YouTuber. Tất nhiên là những cái gì mà đáng xem, những cái nội dung hay thì nó cũng có lợi ích cho mình. Nhưng mà khoan hãy bàn đến cái khía cạnh đó. Mình bàn từ cái phía là thời gian của chúng ta trước. Thì đó là một ví dụ. Thì những cái kênh khác cũng vậy. Ví dụ như Facebook hay là TikTok. Bạn dành thời gian trên Facebook thì cũng chính là bạn đang làm giàu cho Facebook rồi. Bạn xem, bạn tương tác nè, bạn post nội dung hay là bạn comment thì bạn đang đẩy cái cộng đồng lên. TikTok cũng vậy. Rồi những cái trang khác, phim, bạn xem phim thì rõ ràng là bạn đang đóng góp để mà bộ phim đó phát triển lên. Xem phim ở nhà hay là ngoài rạp cũng vậy. Ngoài rạp là cái điều mà thấy rõ ràng nhất. Bạn mua vé nè, bạn đến, bạn xem phim. Thì mình chỉ thấy là chúng ta dành rất là nhiều thời gian của bản thân để mà chúng ta đang xây dựng một cái gì đó cho người khác. Thì điều đó không phải là không nên. Điều đó cần thiết trong cái xã hội này. Tại vì chúng ta cần những cái nội dung, chúng ta cần những cái thông tin. Nhưng mà ý mình ở đây là mình phải giảm bớt cái phần đó lại và phải tập trung cho bản thân mình nhiều hơn. Như mình lúc trước mình cũng hay đi xem phim, gọi là không suy nghĩ nhiều, có nghĩa là cứ buồn buồn hoặc là thấy bộ phim nào mới mà thấy hay hay, có vẻ hay hay thì đi xem thôi. Nhưng mà bây giờ mình chọn lựa rất là kỹ, tại vì mình biết là nếu mà mình chọn không có đúng bộ phim hay á thì rất là phí thời gian ngồi coi 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ, phí tiền vé mình đã mua vé rồi, ngay cả đầu óc của mình nó rất là khó chịu bởi vì là một bộ phim nó chán như vậy mà mình cũng ngồi mình chịu đựng. Thì sau này là mình chọn lọc rất là kỹ những bộ phim, lúc nào mà mình đã thấy được những cái review tốt hay là thấy nội dung ok hay là có những cái lý do nào đó nó rõ ràng và nó hợp lý thì mình mới quyết định là đi xem phim, chứ không có như ngày trước. Và những cái việc khác cũng vậy, ví dụ như xem YouTube hay là đọc những cái thông tin gì đó, hay là thậm chí là lướt Facebook thì mình cũng giảm lại để mà có thêm thời gian làm giàu cho bản thân. Cái này làm giàu trong ngoặc kép thôi, nhưng mà mình nghĩ nó cũng đúng, nó cũng rõ ràng là nó hợp lý. Có thể không phải hiện tại nhưng mà là ở tương lai. Thì mình ví dụ đơn giản thôi là ví dụ mình không có xem nhiều clip trên YouTube, mình bớt những cái thời gian mà giải trí đó để mà mình làm việc hoặc là mình học một cái gì đó cho bản thân, hoặc đơn đơn giản nhất là mình tập thể dục đi, thì rõ ràng là chuyện đó có lợi cho bản thân mình rất là nhiều. Nên là hiện tại mình đang cân đối lại. Thật ra là mình nghĩ khi mà đã có tuổi, khoảng 40 tuổi thì mọi người mới để ý đến chuyện này nhiều. Còn các bạn trẻ thì không có để ý. Nhưng mình ngày xưa mình cũng rất là thoải mái trong việc xài thời gian của mình, tại vì mình có rất nhiều thời gian, tuổi trẻ mà. Và ở khía cạnh bạn bè cũng vậy nữa, ngày xưa là cứ bạn hú một cái là mình chạy ra tám cà phê, đôi khi mấy tiếng đồng hồ, hoặc là một tuần gặp nhau một lần, hai lần, ba lần cũng được, ngồi uống cà phê hoặc là ngồi uống bia, tám chuyện này chuyện kia. Thì đến gần đây vào cái độ tuổi này, mình cũng có khảo sát các bạn cùng tuổi với mình thì cũng vậy, là mọi người rất là chọn lọc bạn bè, không phải ai kêu thì cũng ra, và co cụm lại một vài người bạn thân, một vài cái mối quan hệ chất lượng để mà duy trì thôi. Thì mình biết là tuổi nào thì sẽ có một cái suy nghĩ và cái chọn lựa riêng. Mình chỉ muốn là người đi trước, người nhiều tuổi trước với những bạn trẻ đó, nhắn lại với các bạn trẻ là các bạn đừng phung phí cái thời gian của mình. Thật ra là mình có hối hận. Mình thấy nếu ngày xưa mà mình đừng có phung phí quá, mình chọn lọc mọi thứ thì chắc là mình đã ok hơn, mình có được nhiều thứ hơn, và cuộc sống của mình nó cũng hợp lý và nó vui vẻ hơn, không phải phí phạm thời gian vào những cái điều mà nó không đáng. Hay là mình để ý một số nước mà mình đã đi qua, thật ra mình cũng không có đi quá nhiều nước đâu, chỉ một vài nước thôi. Những cái nước cũng gần Việt Nam mình, Singapore hay là Thái Lan, Myanmar, thì mình thấy hình như là ở các nước đó quán cà phê không có nhiều bằng Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình quán cà phê rất nhiều, và thật ra văn hóa cà phê là một cái văn hóa rất là hay. Mình cũng không dám chê hay là nói là văn hóa cà phê là một cái điều gì đó nó không tốt. Nhưng mà ý mình nói là khi mà mình nhìn vào những quán cà phê ở Việt Nam mình đó, thì mình thấy rất là nhiều người trẻ vào và ngồi ngồi không, đôi khi là ngồi lướt điện thoại hoặc là chơi game. Một số thì bàn công việc hoặc là học tập, thì mình thấy rất là hợp lý, cũng giống như những nước khác, họ họ vào họ nói chuyện công việc hoặc là nói chuyện gì đó, gặp bạn bè gì đó hoặc là học tập rồi họ đi về. Còn phía Việt Nam mình thì hình như mọi người vào đó, mọi người ngồi rất là lâu và giống như để giết thời gian. Hoặc là mình thấy có những người con trai là kiểu bị quen miệng luôn, có việc gì cũng đi cà phê, đi cà phê. Đôi khi có những chuyện bóc điện thoại lên nói chuyện giải quyết xong, nhưng mà vẫn muốn là chạy ra quán cà phê ngồi và nói chuyện trực tiếp và tán gẫu cái này cái kia, mất khá nhiều thời gian không cần thiết. Thì một một nhóm thôi, chứ mình cũng không nói tất cả. Mình chỉ thấy là một nhóm những bạn trẻ đang phí thời gian vào quán cà phê hay là những cái nơi mà bạn bạn muốn vào để bạn giết thời gian thì nó không không đáng, không hợp lý chút nào. Tại vì thời gian rất là quý giá, tiền mất đi còn có thể lấy lại được, còn thời gian là điều mà không thể lấy lại được, mất rồi là mất luôn. Mình nói về cái phía mà mình bỏ thời gian ra để nhận lại được những gì đi. Ví dụ các bạn sẽ nói là bạn xem YouTube, bạn xem TikTok để mà có kiến thức, để mà giải trí, xem phim để mà giải trí, hay là đi gặp gỡ bạn bè để mà nói chuyện tâm sự, tạo những mối quan hệ xã hội, thì mình hoàn toàn đồng ý với chuyện đó. Mình cũng vậy thôi, mình cũng cần giải trí, mình cũng cần biết thông tin này kia, và có những kênh YouTube là mình xem, mình thấy rất hay. Mọi người sáng tạo nội dung liên tục và có những cái chủ đề rất là hay, mình học được rất nhiều, hay gặp bạn bè hay là gặp đối tác ở quán cà phê hay là gặp gỡ mọi người nói chuyện trực tiếp, thì nó đáng giá hơn rất nhiều, và nó có những cái điều hay hơn là cái việc mà chỉ nói chuyện qua điện thoại. Nhưng mà ý mình ở đây là chúng ta cân bằng và chúng ta lựa chọn thôi, không phải là bỏ hẳn, mà là giảm bớt những điều nào mà thật sự hợp lý, thật sự đáng giá, thật sự có giá trị thì chúng ta thực hiện, và dành một cái phần trăm thời gian nào đó của mình thôi. Ví dụ xem YouTube là mình đang hạn chế bản thân là một ngày xem phim và YouTube chỉ nên được 2 tiếng, 3 tiếng thôi. Còn thời gian còn lại thì phải làm chuyện gì đó có ích cho bản thân, chứ không có được đắm chìm 4-5 tiếng đồng hồ trong phim hay là trong YouTube hay là ngồi lướt Facebook. Đôi khi nó rất rất là lâu luôn, mà cho thời gian trôi qua rất là nhiều nhưng mà mình không biết luôn á. Nên các bạn để ý, nếu mà mình hiểu được chuyện này, mình biết, thì mình để ý lại, mình điều chỉnh lại thôi, không phải là bỏ đi hẳn. Với mình thì khi mà mình nhận ra được và mình bắt đầu điều chỉnh đó, thì mọi chuyện rất là ok. Ví dụ ngồi lướt Facebook cũng vậy, mình cũng rất muốn lướt chứ, mình cũng muốn xem những cái điều mà mình quan tâm trên mạng xã hội. Thì thay vì lúc trước là mình cứ mệt hay thấy cần phải giải trí thì mình cầm điện thoại lên và mình lướt và mình không để ý thời gian. Còn bây giờ thì mình sẽ để ý là chỉ được 10-15 phút thôi rồi bỏ xuống. Tại vì nếu mà mình không có để ý và không có một cái mốc thời gian rõ ràng thì mình rất dễ chìm vào cái guồng đó. Tại vì chắc mọi người cũng đều biết là những cái trang mạng xã hội nó sẽ đề xuất tiếp những cái nội dung mà bạn quan tâm, cho nên là bạn sẽ cuốn theo, tại vì nó cứ xuất hiện càng ngày càng nhiều những cái nội dung mà phù hợp với bạn, mà nó còn hay hơn nữa. Cho nên nếu mà không có để ý và không có kiểm soát thì thời gian trôi qua rất là nhanh. Bạn nghĩ là những cái điều đó nó hợp lý, bạn đang xem những cái gì bạn thích, nhưng mà nó đang bị dư, nó nhiều quá, không cần thiết. Thật ra giải trí hay là đọc những cái thông tin gì đó thêm, nó chỉ là một phần cộng thêm thôi, một phần vui vẻ, một phần để cho cái đầu óc của mình nó được nhẹ nhàng, nó bỏ đi những cái điều mệt mỏi, những cái điều căng thẳng. Chứ nó không phải là một cái điều gì gọi là quá quan trọng hay là nó giúp ích cho bạn một cái giá trị nào đó trong cuộc sống. Cái thời gian thay vì là 30 phút bạn giải trí thì bạn chỉ lướt mạng xã hội 15 phút thôi. Còn 15 phút bạn có thể đi bộ, hay là bạn dọn dẹp nhà cửa cũng là một cái việc rất tốt, đúng không? Hay là bạn nói chuyện với người thân của bạn. Những cái việc đó nó rất là cần thiết và nó cũng quan trọng mà. Mình rất là tự tin đảm bảo với các bạn rằng sau khi mà các bạn giảm được cái thời gian mà các bạn gọi là gắn mắt vào màn hình á, màn hình điện thoại hoặc là màn hình TV hoặc là màn hình máy tính á, và các bạn dành thêm thời gian để mà các bạn làm những cái việc khác và nó có ích cho chính bản thân bạn á, thì mình đảm bảo là cuộc sống của bạn nó sẽ khác hơn, nó sẽ vui vẻ hơn, và bạn tự cảm thấy mình có giá trị hơn, vui vẻ hơn, và một ngày trôi qua nó cũng dễ thương hơn, nó hợp lý hơn nữa. Bạn tưởng tượng một ngày nếu mà bạn quá nhiều, dành quá nhiều thời gian để mà bạn xem cái này cái kia, xem phim hoặc là xem cái gì đó trên điện thoại 5, 6, 7 tiếng mà bạn cắt đi chỉ còn 2 tiếng, thì bạn dư 3, 4 tiếng đồng hồ đó bạn có thể làm chuyện này chuyện kia rất nhiều, thì nó khác lắm. Bạn thử tưởng tượng đi và thử làm trong 3 ngày 4 ngày và giảm dần dần thôi. Có thể là lúc đầu bạn sẽ thấy hơi khó chịu, mình không quen cái khung giờ này là mình sẽ nằm mình xem phim đúng không, hay khung giờ này mình sẽ ngồi mình giải trí trên điện thoại, hay là mình mở laptop lên mình xem cái này cái kia, xem tin tức hay là lướt cái này cái kia, thì mình giảm nó lại. Thay vì là mình cứ xem đến khi nào mình mệt mình buồn ngủ mình đi ngủ, thì giờ mình xem 1 tiếng đồng hồ thôi, cho tối đa 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi thôi, rồi mình phải đi làm chuyện khác, hoặc là mình ngưng. Bạn có thể là xen kẽ, ví dụ như là bạn xem laptop 30 phút rồi bạn làm chuyện khác, bạn quét nhà hay là bạn dọn dẹp phòng hay là bạn phụ mẹ bạn làm việc gì đó, hay là bạn chơi với con, hay là bạn nói chuyện với người thân, rồi xong thì bạn có thể xem phim tiếp, rồi hết bộ phim thì thôi ngưng lại, lại tiếp tục tập thể dục nhẹ nhẹ, làm chuyện gì đó, nghe sách nói hay là viết một cái kế hoạch gì đó, hay làm một cái công việc gì đó cho công ty của bạn cũng được nữa, hay làm cho bản thân của bạn, bạn cần một việc gì đó để mà chuẩn bị cho bản thân của bạn, hay là bạn sắp xếp quần áo lại cũng được nữa để mà nó khác đi, thì thử một vài ngày bạn sẽ thấy khác liền à. Và mình nghĩ là bạn sẽ thấy vui vẻ hơn nữa. Mình đã thử và mình thấy rất là thành công. Và từ từ là mình thấy là mình rất có chọn lọc khi mà xem những cái gì đó, cái gì mà không hay, không có giá trị thì mình bỏ luôn. Cái gì giải trí thì vừa vừa thôi, chứ không có đắm chìm vào trong, không có bị gọi là bị dụ ngồi ngồi dán mắt vào màn điện thoại quá lâu, thì rõ ràng là mình đang bị những cái công nghệ nó dụ mình, nó dẫn dắt mình. Hy vọng là các bạn cân đối lại, dành nhiều thời gian cho bản thân, cho những cái điều gì đó có giá trị với các bạn, và giảm bớt những thời gian làm giàu cho người khác, thì từ từ bạn sẽ giàu lên thôi, bạn sẽ tốt hơn thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.